Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Nói và Làm. Nói một đàng làm một nẻo là chuyện chúng ta thấy xảy ra thường ngày. Bởi lẽ đơn giản, nói hay tuyên bố điều gì cũng đều dễ dàng hơn là thực hiện đúng như lời đã nói. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về nói và làm trong lĩnh vực đức tin cũng như trong gia đình. Xin đọc Gia Cơ chương 2 câu 14 đến câu 17. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ít chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Phần Kinh Thánh vừa đọc nhấn mạnh rằng, đức tin thật phải làm thay đổi cách ăn ở cũng như tư tưởng của một người. Nếu cuộc đời của chúng ta vẫn y nguyên, không thay đổi, là chúng ta chưa thật sự tin các chân lý mà chúng ta tuyên bố là mình tin. Gia Cơ minh họa cụ thể cho vấn đề đức tin phải được bày tỏ qua hành động là thấy người khác khó khăn cùng túng mà chỉ nói lời an ủi hứa hẹn cầu thay, nhưng không có một hành động gì để giúp cho người đó qua cơn túng ngặt là không đúng với niềm tin Cơ Đốc. Chúng ta cùng nhau đi vào bài học. Thứ nhất, nói và làm trong lĩnh vực đức tin. Câu 14 chép, hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin. Ông Gia Cơ đang viết thư này cho những tín hữu đang sống tan lạc, là những người phải biết chắc mình có đức tin. Nhưng ông nhấn mạnh, nếu ai nói. Điều này cho thấy có những người nói rất hùng hồn về đức tin đặt nơi Chúa, nhưng cách sống thì hoàn toàn ngược lại, không xứng hiệp với lời công bố. Nên câu này nhằm nhắc nhở họ nhớ, có khi họ tuyên bố mình có đức tin, nhưng có lẽ chỉ là sự đồng ý về mặt tri thức, nhất trí với một số lời dạy nào đó của Cơ Đốc giáo, chứ thật sự họ chưa có đức tin đầy đủ. Phần tiếp theo đã xác nhận điều này. Song không có việc làm. Nghĩa là nói mà không bày tỏ cụ thể bằng hành động gì để chứng minh mình có đức tin nơi Chúa. Ông nói rõ, cách tin và sống như vậy là vô ích, vô nghĩa. Vì việc làm chính là bông trái của đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chuyện kể về một người đi trên dây ngang qua thác nước Niagara. Chẳng những đi mà anh còn đẩy một chiếc xe cút kít đi qua nữa. Khi được dân chúng vỗ tay khen ngợi, anh hỏi mọi người, có tin rằng anh có thể đẩy một người ngồi trên chiếc xe cút kít này qua bên kia thác nước an toàn không? Anh ấy đều la lên, tin, tin, tin. Khi ấy, anh quay lại và kêu gọi, có ai muốn ngồi trên chiếc xe này để tôi đẩy qua bên kia không? Đột nhiên, một sự im lặng bao trùm, không một ai dám bước lên chiếc xe đó cả. Câu chuyện cho thấy, tin là một việc, còn sống với niềm tin đó lại là một việc khác hoàn toàn. Hành động là sự bày tỏ xác thực nhất cho những gì một người suy nghĩ và nói ra. Đức tin nơi Chúa cũng dễ nói là mình đồng ý, chấp nhận, nhưng nhiều người chỉ dừng lại tại đó mà không làm điều gì để chứng tỏ đức tin như đã nói, và thế là lời nói và hành động trở thành không nhất quán. Gia Cơ nói, nếu có đức tin thì phải có hành động cặp theo, đó là điều tất yếu. Ông cũng nhắc nhở rằng, nếu nói tin mà không có hành động cặp theo, thì ma quỷ cũng tin theo cách ấy. Vì ma quỷ tin là có Đức Chúa Trời và còn run sợ nữa, Gia Cơ chương 2 câu 19 đã chép. Câu 15-16 chép, Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu củ ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no. Nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì chăng? Minh họa này cho thấy ông Gia-cơ đang đề cập đến đức tin thể hiện bằng hành động cụ thể trong mối liên hệ với người khác. Hay có thể nói là cách cư xử với nhau minh chứng cho đức tin của chúng ta. Tin và sống với đức tin, chứ không chỉ nói mình có đức tin là đủ. Có lẽ đôi khi chúng ta cũng an tâm vì thấy trong hội thánh cũng như các ban ngành trong hội thánh luôn có những chương trình tương trợ, thăm viếng chăm sóc thường xuyên, thậm chí còn góp vốn giúp nhau qua cơn túng ngặt. Thật như vậy, chúng ta cùng nhau cảm ơn Chúa vì tình yêu thương lẫn nhau được bày tỏ bằng những hành động hết sức thiết thực, rất đáng trân trọng. Như có một nhóm thăm viếng đến thăm một gia đình đơn chiếc. Người thì dọn dẹp nhà cửa, người thì vào bếp nấu miếng cháo, người thì giặt quần áo. Một hình ảnh thật cảm động về mối liên hệ giữa những người cùng đức tin. Cũng có nhiều chuyến công tác xã hội, mang theo thực phẩm, thuốc men, khám bệnh từ thiện. Cũng có những nhóm đi ra xây nhà tình thương cho người nghèo, đào giếng, lắp máy lọc nước để có nước sạch cho những vùng sâu, vùng xa. Cấp học bổng để nhiều học sinh không phải bỏ học dở dang. Nhiều lắm những việc đã và đang làm. Nhưng khi thật tâm nhìn lại, dường như những công tác đó mới chỉ thực hiện bởi một số ít người, một số ít tập thể nào đó mà thôi. Nếu giờ đây, chúng ta đặt câu hỏi cho từng cơ đốc nhân, cho chính bản thân mình, rằng chúng ta có bởi đức tin bày tỏ tình yêu thương tương xứng với những lời nói của chúng ta về đức tin hay không? Thì câu trả lời của chúng ta là dễ dàng, thoải mái hay ngượng ngập. Cũng có thể nhiều khi chúng ta chỉ bày tỏ tình thương trong chừng mực nào đó với một số người không có vấn đề với mình, hay với một người mà mình thích, chứ không phải với những người Chúa muốn mình bày tỏ tình yêu thương cách cụ thể với họ. Xin Chúa giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin, bày tỏ tình thương theo điều Chúa dạy, nói và làm tương xứng với nhau. Phần thứ hai, nói và làm trong lĩnh vực gia đình. Áp dụng bài học này trong lĩnh vực gia đình, chúng ta thấy vấn đề nói và làm mà ông Gia-cơ đề cập cũng chi phối chúng ta trong cách hành xử với nhau và với con cái. Có thể nêu ra một vài ví dụ sau đây. Bởi đức tin, chúng ta tin rằng Chúa đối xử với mọi người đều bình đẳng. Ngài làm mưa cho người công bình, cũng làm mưa cho người gian ác. Và chúng ta cũng nói mình phải sống như vậy. Nhưng rồi, nhìn lại cách đối xử với các con, các cháu trong nhà, chúng ta xem xét có thiên vị không? Có thật sự công bình không? Hay chúng ta vẫn còn dành tình cảm cho đứa này và lơ là đứa kia, ưu tiên cho đứa này nhiều hơn đứa khác? Rồi trong cách cư xử với con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, có bình đẳng hay thiên vị? Đó cũng là một số điều mà chúng ta cần lưu ý. Chúng ta tin thế gian này là tạm. Chúng ta chỉ là khách lữ hành đang đi về quê hương tốt hơn trên trời, được Chúa chuẩn bị cho người thuộc về Ngài, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 2 câu 3. Thế nhưng cách chúng ta đang sống, cách chúng ta dạy dỗ con cái cho thấy có khi chúng ta lại đầu tư toàn bộ thì giờ công sức cho thế giới này. Ví như dạy con cái phải lo ưu tiên học tập hơn việc nhóm lại thờ phượng Chúa. Bây giờ phải lo học, kẻo thua suốt bạn bè, mai mốt lớn rồi, tha hồ mà đi nhóm. Chúng ta nói rằng mình tin Chúa hiện diện mọi nơi, không giấu điều chi khỏi Chúa. Nhưng còn bao việc chúng ta đang giấu giếm lẫn nhau, chúng ta đang giấu người khác, chúng ta đang giấu con cái. Chúng ta sống không thành thật với nhau. Chúng ta tin lời Chúa dạy là phải tôn trọng người khác hơn mình. Nhưng ngay với người bạn đời sống bên cạnh, chúng ta có thật sự tôn trọng không? Hay cũng dễ dàng chê bai, thậm chí nói những lời rất khó nghe, làm gương xấu cho con cái? Có thể chúng ta là người rất tốt trong nhà thờ, nhưng khi về đến nhà thì sống bằng một con người khác hẳn. Lời Chúa dạy dường như chỉ có giá trị trong nhà thờ mà thôi. Có một người nào giỏi âm nhạc lắm, làm nhiều việc trong hội thánh, sống giữa mọi người rất được mến mộ. Một lần kia, vợ anh đến gặp nhà tư vấn, khóc lóc kể rằng, anh đi ra thì miệng nói chúa rất hay, rất giỏi. Nhưng về đến nhà, anh ấy la rầy con cái không tiếc lời. Còn đối với vợ, thì anh thường mắng bằng những lời lẽ thô tục, không giống như cách đối xử với những người trong nhà thờ chút nào cả. Khi người vợ trách móc, sao anh tin Chúa mà nói những lời kinh khủng thế? Thì anh điên tiết lên bảo, vợ thì không có được dạy đời, không có được dạy anh, tin hay không, sống thế nào là chuyện của anh. Và cô vợ này nói rằng, gia đình cô đã sống trong cảnh địa ngục này nhiều năm qua. Bây giờ cô chỉ biết làm một điều, cầu nguyện xin Chúa giải cứu và thay đổi anh ấy, để có thể nói và làm giống nhau, để con cái không phải chứng kiến gương xấu đó nữa. Nói về Chúa, nói đức tin, nói kinh thánh thì rất dễ, nhưng chính nếp sống trong gia đình mới là nơi đầu tiên trắc nghiệm xem đức tin và việc làm có đi đôi với nhau hay không. Trong kinh thánh cũng cho thấy ông bà Ananias Sapphira, họ tin Chúa là đấng biết hết mọi sự, nhưng khi ở trong nhà thì lại bàn tính với nhau để âm mưu dối gạt người lãnh đạo và tưởng rằng không ai biết, để rồi phải lãnh hậu quả là cả hai cùng chết, sự thật phơi bày trước nhiều người. Hay như gia đình của ông bà Isaac, biết rõ Chúa là đấng công bình không thiên vị. Biết, nhưng rồi chồng thì yêu thương đứa con này, vợ thì yêu thương đứa con kia, đã gây ra cảnh gia đình ly tán. Xin Chúa cho chúng ta cẩn trọng trong nếp sống hàng ngày, vì nếu cứ sống theo cách nói một đàng làm một nẻo, thì lời Chúa khẳng định, đức tin như vậy có ích gì chăng? Có gây dựng gia đình con cái được chăng? Coi chừng, kẻo đức tin ấy không cứu được ai, vì đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Xin Chúa giúp chúng ta tra xét lòng mình, nhờ Thánh Linh giúp sức, để điều gì chúng ta tin cũng sẽ được bày tỏ trong nếp sống mỗi ngày, hầu cho chúng ta không trở thành người nói một đàng làm một nẻo, đức tin và việc làm không đi đôi với nhau. Khi mỗi thành viên trong gia đình sống theo lời Chúa, giúp nhau vâng theo lời Chúa dạy trong lĩnh vực nói và làm, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ tuôn tràn trong mái ấm của mỗi chúng ta.
Giêsu dạy tôi ngày đêm lo một